48 lời nguyện của Phật A-di-đà. Trích lục từ Kinh Vô Lượng Thọ. Người giảng Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Cư Sĩ Lâm, Singapore. Thời gian tháng 10 năm 1994. Tập 3. Cho nên bạn niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật này, bao gồm tất cả chư Phật Như Lai thấy đều niệm đến, bao gồm tất cả Bồ Tát cũng thấy đều niệm đến. Không cần phải từng vị Bồ Tát mà niệm, bao gồm tất cả kinh cũng thấy đều niệm đến. Không luận là giáo hạ, thiền tông, mật tông, thấy đều niệm đến. Bạn xem dễ dàng biết bao. Một là tất cả, tất cả là một. Một chính là Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên trước dạ thanh, Pháp Sư Quán Đảnh nói, chúng sanh tội nghiệp cực trọng, bất cứ kinh gì, bất cứ sám gì đều không thể tiêu hết trọng tội đó. Đến cuối cùng vẫn còn một câu A-di-đà Phật có thể làm cho nó tiêu sạch tội nghiệp. Vì thì ngày nay người niệm Phật chúng ta rất nhiều, tại vì sao nghiệp chướng không tiêu nổi? Các vị thử nghĩ xem, dường như không giống như trên kinh nói. Kỳ thật các vị vẫn chưa làm cho rõ ràng. Cái gì làm chưa rõ ràng vậy? Căn bản là các vị không chịu niệm Phật. Các vị niệm là niệm ở ngoài miệng, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, trong tâm thì không có. Trong lòng vẫn là phải trái, nhân ngã, tham sân si mạng. Vậy thì không được. Việc này không thể tương ưng với Phật. Phải thế nào vậy? Trong tâm phải có Phật. Cho nên các vị phải biết, cái niệm này, niệm là từ trong tâm, không phải ở miệng. Danh từ này của Trung Quốc, thực tế mà nói là toàn thế giới, bất cứ quốc gia, chủng tộc nào cũng đều không thể so sánh. Danh từ là phù hiệu. Tổ tiên chúng ta sáng tạo ra danh từ này, những phù hiệu này dụng ý rất sâu sắc, tràn đầy trí tuệ. Bạn xem chữ niệm đó, phía trên chữ niệm là chữ kim, phía dưới là chữ tâm, là cái tâm hiện tại của bạn. Ngay cái tâm hiện tại có Phật nên gọi là niệm Phật, không phải ở miệng. Miệng gọi là gì? Miệng gọi là xưng, xưng ngưỡng. Miệng là xưng niệm ở nơi tâm, không ở miệng. Trong tâm của bạn phải thật có Phật, vì gọi niệm Phật, vì thế có thể tiêu nghiệp chướng. Trong miệng có Phật, trong lòng không có Phật, nghiệp chướng không thể tiêu. Cho nên các vị nếu muốn tiêu tai khỏi nạn, tiêu nghiệp chướng này, trong tâm phải thật có Phật. Vì vậy niệm Phật có rất nhiều cách niệm. Quán Vô Lượng Thọ Kinh nói với chúng ta, quán tưởng niệm Phật, quán tượng niệm Phật, trì danh niệm Phật. Phía sau của mỗi câu đều có niệm. Quán tưởng thì sao? Trong lòng thường tưởng, tưởng A-di-đà Phật, tưởng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Ngài, tưởng Ngài. Từ sơ phát tâm, đây là trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Bái lão sư, cầu học, tu hành, chứng quả, hoằng pháp, lợi sanh, tưởng những thứ này. Không nên tưởng cái khác. Tưởng những thứ này, tưởng thế giới Tây Phương y chánh trang nghiêm. Đây là 16 phép quán trong kinh có nói. Trong lòng của bạn thật có. Ngoài Phật A-di-đà ra, ngoài thế giới Tây Phương ra, trong lòng không có cái niệm nào khác. Đây gọi là nhất tâm niệm Phật. Cho dù chúng ta muốn y theo kinh này, đọc được rất thông thạo, tôi tưởng nhưng vẫn là phải trái nhân ngã, vẫn tưởng tham sân si mạng. Cái niệm Phật này của bạn gọi là tạp niệm niệm Phật, đa tâm niệm Phật, loạn tâm niệm Phật. Vậy thì không thể thành tựu, như vậy không thể tiêu nghiệp chứng. Cho nên phải nhất tâm niệm Phật. Đây là dùng phương pháp quán tưởng. Còn quán tưởng niệm Phật thì sao? Việc này thông thường nói, vậy thì người phải có rất nhiều phước báo. Trong nhà bạn có Phật đường, cúng dường tượng Phật rất trang nghiêm, tự mình rất rảnh rỗi, không phải làm việc gì, có người cúng dường bạn. Bạn mỗi ngày tu hành cái gì vậy? Nhìn tượng Phật, quán tưởng niệm Phật, đem tướng hảo của Phật ghi lại sâu sắc trong lòng mình. Đây gọi là quán tưởng niệm Phật. Thế nhưng bạn rời khỏi Phật đường, rời khỏi Phật tượng, công phu tu hành của bạn liền bị gián đoạn. Cho nên bạn nhất định phải có Phật đường thật trang nghiêm. Hơn nữa phải có Phật đường tốt nhất, bốn phía đều có tượng Phật. Tại sao vậy? Không luận là quay vào phía nào đều nhìn thấy tượng Phật. Đây là quán tượng niệm Phật. Vậy thì loại thứ ba là trì danh. Loại này là dễ nhất. Trì danh, danh hiệu không được gián đoạn. Danh hiệu nhắc nhở chính mình trong tâm thật có. Cho nên người xưa dạy cho chúng ta phương pháp trì danh. Câu Phật hiệu này trong tâm chúng ta luôn sinh khởi ra, trong tâm có. Miệng thì niệm ra, rồi từ lỗ tai nghe trở vào, lại quay trở vào trong tâm. Đây chính là người niệm Phật. Vậy mới đích xác là niệm Phật, mà không phải câu niệm Phật đây. Chỉ niệm ngoài miệng, trong tâm thì không có. Lỗ tai cũng không nghe. Niệm Phật như vậy không ích gì. Đó chính là người xưa đã nói, nói cho biết rằng bạn đau mồm rác họng chỉ uổng công. Cho dù một ngày niệm đến 10 vạn Phật hiệu cũng không ích lợi gì. Đau mồm rác họng chỉ uổng công. Trong tâm nhất định phải có Phật. Việc này rất quan trọng. Vậy thì tôi khuyên các đồng tu sơ học từ đọc kinh mà bắt tay vào. Trước tiên đem kinh Vô Lượng Thọ đọc 3.000 biến. Yêu cầu của tôi không quá đáng. Một ngày tụng 3 bộ, 3 năm viên mãn. 3 năm thì tụng được 3.000 bộ. Mục đích ở chỗ nào vậy? Mục đích ở tu định. Đọc xong 3.000 bộ rồi thì tâm sẽ định, không còn loạn động lung tung. Định ở một môn, định ở một bộ kinh. Hơn nữa đọc xong 3.000 bộ rồi, kinh này nhất định sẽ lầu thông, có thể thuộc lòng. Việc này rất quan trọng, mà có thể ghi nhớ được. Nếu không ghi nhớ, không có ích đối với việc tu hành của bạn. Thực tế kinh này có thể thuộc, tôi đã thấy qua hai người, tôi rất bội phục. Chính tôi không có được cái năng lực này. Qua Thịnh Đốn, Đức Châu, nước Mỹ có một vị đồng tu là một trung niên. Ông làm nghề buôn bán, công việc rất là bận rộn. Trong năm tháng ông có thể thuộc. Chính ông cũng không ngờ đến. Ông nói với tôi, ông tụng thời gian 5 tháng là ông có thể thuộc lòng. Tôi nghe nói còn có một vị, tôi đã gặp qua ông ấy một lần ở Đài Bắc, chỉ cần một tuần là thuộc. Việc này đại khái là do có thiện căn đời trước nên mới nhanh như vậy. Do đó ông đọc rất chuyên cần, ngày đêm không gián đoạn, tụng một tuần lễ thì ông có thể thuộc. Cho nên hiện tại người có thể đọc thuộc lòng rất nhiều. Sau 3 năm đọc xong 3.000 bộ, vậy thì sao nào? Phải chú trọng cầu giải. Ý nghĩa trong kinh phải thông suốt, phải tường tận, chính là phải thấu hiểu. Đều thấu hiểu rồi, đều tường tận rồi, phải y theo mà làm. Đó mới là tu hành. Đem cái đạo lý trong kinh điển biến thành tư tưởng kiến giải của chúng ta, giáo huấn ở trong kinh biến thành hành vi sinh hoạt của chúng ta, ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, đối nhân tiếp vật sự thế, nhất định là đi theo giáo huấn của kinh Vô Lượng Thọ mà làm, nhất định không làm trái. Đây gọi là chân thật tu hành. Thế là tâm của bạn giống như Phật A-di-đà, nguyện của bạn cũng giống như Phật A-di-đà. Bạn xem, đem 48 lời nguyện của Phật A-di-đà biến thành bổn nguyện của chính mình. Phật A-di-đà phát ra lời nguyện này, ta cùng phát lời nguyện này, cũng giống như nguyện của Phật A-di-đà, cùng đồng hành đồng giải với Phật A-di-đà, chân thật có thể làm được. Bạn chính là hóa thân của Phật A-di-đà. Bạn không giảng sanh thì ai giảng sanh? Vì nhất định giảng sanh mà. Đây gọi là chân niệm Phật. Cho nên niệm Phật các vị phải ghi nhớ, không nên có miệng không tâm. Vì thì không nên. Khi xưa tôi mới học Phật, chúng tôi có mấy người bạn bè cùng nhau tu học, thường hay họp mặt bàn luận. Có một vị nói, trong Phật Pháp nói Phật vạn đức vạn năng. Câu nói này tôi không thể tin. Đây chỉ là lời tán thán, không phải là sự thật. Giống như thuở trước, thời đại quốc vương, thông thường chúng ta tán thán hoàng đế là vạn tuế, vạn vạn tuế. Kỳ thật hoàng đế sống không quá 100 tuổi, làm gì đến vạn tuế? Có phải đó là lời giả dối không? Đây không phải là thật. Vì Phật làm gì có năng lực này? Vạn đức vạn năng, đây nhất định là nói cho dễ nghe thôi, là lời tán thán. Tại sao vậy? Giả như có một người tạo ra tội nghiệp rất nặng, tội ngũ nghịch thập ác, lập tức phải đọa vào địa ngục, Phật có năng lực bảo họ lập tức thành Phật không? Nếu như có năng lực này, vậy vạn đức vạn năng chúng ta có thể tin. Nếu như không có cái năng lực này, đó chỉ là lời xưng hô tán thán, không phải là thật. Lúc đó đều ra cách nhìn như vậy. Rất nhiều bạn đồng tu chúng tôi nghe rồi đều không có lời nào để nói. không thể giải đáp. Đến sau này chúng tôi đọc đến kinh này, đọc đến lời nguyện này mới hiểu rõ được. Nếu như lúc đó đọc qua kinh này, chúng tôi đã có lời đáp cho ông ấy rồi. Đích thực là mười niệm, một niệm đến mười niệm ắt vạn sanh. Vừa sanh đến thế giới Tây Phương liền thành Phật. Có thể thấy được vạn đức vạn năng không phải là lời tán thán, mà là sự thật. Vậy thì chúng sanh vì sao không thể thành Phật? Chúng sanh không chịu làm. Chính mình nghiệp chướng nặng, không thể trách Phật. Thực tế mà nói, chính mình nghiệp chướng có nặng hơn, chịu nghe lời, chịu tin Phật, đều có thể lập tức thành Phật. Chính là không tin, không tin mà hoài nghi, không chịu làm. Vậy là hết cách. Khi người chịu làm, cái nguyện này xác thực là không thể nghĩ bàn. Cái nguyện này là tổng cương lĩnh tất cả Phật Pháp, đỉnh cao nhất trong tất cả Phật Pháp. Không chỉ là Phật Thích Ca Mâu Ni, có thể nói mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai độ chúng sanh thành Phật Đạo, pháp này đều là đỉnh điểm cao nhất. Cho nên danh hiệu công đức là chân thật, không thể nghĩ bàn. Chúng ta lại xem kỹ lời nguyện này, trong đây một chữ cũng không được bỏ sót. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều bao gồm trong đó văn ngã danh hiệu. Văn là nghe nói, nghe thấy. Trong cái văn này, các vị phải nên hiểu, phải bao gồm chân tín thiết nguyện, đó mới gọi là văn. Nếu như trong văn không có tín nguyện, đó chính là nghe mà không thấy, nghe được mà không thấy. Cho nên phía sau nói chí tâm tín lạc, bốn chữ này là then chốt quan trọng. Chúng ta có thể giảng sanh hay không là quyết định ở bốn chữ này. Chí tâm là chân tâm, chân thành đến cực điểm mới gọi là chí tâm. Chân thành đến cực điểm rồi, cái tâm thế nào vậy mới chân thật đến cực điểm được? Vừa rồi cùng mọi người nói qua nhất tâm, trong lòng còn có một tạp niệm, vậy không phải chí tâm. Trong lòng một tạp niệm cũng không còn, thân tâm thế giới tất cả buông bỏ, trong lòng chỉ có Phật A-di-đà. Đây gọi là chí tâm. Tính lạc, chân tính, một chút hoài nghi cũng không có, nên gọi là tính. Lạc là hoan hỷ, thích Phật A-di-đà, thích thế giới cực lạc. Chân thật muốn đi, vậy mới được. tất cả thiện căn. Tâm tâm hồi hướng ngay trong đời này, một chút ít việc thiện gì, thiện tâm, thiện hạnh, đều hồi hướng trang nghiêm tịnh độ, đều đem công đức này hồi hướng trang nghiêm tịnh độ, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, nguyện sanh ngã quốc. Đại sư Ngẫu Ích ở trong Yếu Giải nói với chúng ta, có thể giảng sanh không? Quyết định ở tín nguyện có hay không? Cũng chính là từ lời nguyện này nói. Phẩm vị cao thấp là ở công phu trì danh cạn sâu. Công phu trì danh sâu thì phẩm vị cao, công phu cạn thì phẩm vị thấp. Nên nhớ trì danh công phu cạn sâu, không hề nói trì danh nhiều ít. Nhiều ít cùng công phu không giống nhau. Trì danh phải có công phu. Cái gì gọi là công phu? Khi niệm Phật, tâm phải thanh tịnh. Không hoài nghi, không xen tạp, gọi là công phu. Nếu như chúng ta hoài nghi, niệm Phật, xen tạp, vậy thì không có công phu. Như vậy không dễ gì được lợi ích. Cho nên Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta tịnh niệm liên tục. Niệm này phải thanh tịnh. Vậy mới có cảm ứng, mới có tương ứng. Chỗ này nói với chúng ta, không phải ở chỗ nhiều ít, nải chí thập niệm. Thập niệm là rất ít. Người xưa vì chúng ta mà giải thích lời nguyện này, cái mười niệm này là lúc bình thường mà niệm hay là mười niệm lúc lâm chung? Khác thật mà nói, đây là mười niệm lúc lâm chung. Thế nhưng mười niệm lúc bình thường cũng nói đúng. Pháp sư Từ Dân Quán Đảnh dạy người pháp mười niệm. Đây là người bình thường làm việc bận rộn, người không có thời gian hành trì sớm tối. Ngài đã dạy pháp mười niệm, chỉ chuyên một pháp mười niệm này. Phương pháp thế nào? Hết một hơi gọi là một niệm. Trong một hơi này niệm Phật không câu nệ nhiều ít. Có người hơi dài, có người thì hơi ngắn, không hề gì, không câu nệ nhiều ít. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Một hơi này gọi là một niệm. Thời gian này không dài. Sáng sớm thức dậy, sau khi xúc miệng rửa mặt, nếu có Phật tượng thì ở trước mặt của Phật tượng chắp tay lễ bái, niệm mười hơi. Nếu như không có Phật tượng thì sao? Mặt hướng Tây Phương, khởi niệm Phật hiệu 10 hơi thở, sáng sớm một lần, buổi tối một lần, tập thành thói quen, hết cả một đời một lần cũng không thiếu. Đây cũng gọi là tịnh niệm tương tục. Họ không hề thiếu. Mỗi ngày đến giờ thì niệm. Phương pháp này rất hay. Trong mấy trăm năm nay, có rất nhiều người dùng phương pháp này niệm Phật thành tựu. Tôi nhớ lại lần trước, dường như là năm rồi, tôi ở nơi đây truyền cho các vị pháp mười niệm, một phương pháp mới, không giống với cách của đại sư Quán Đảnh. So với của ngài còn đơn giản hơn. Của ngài còn phải niệm 10 hơi thở, cách của tôi chỉ cần 10 câu. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, niệm 10 câu, không kể một hơi hay hai hơi thở, chỉ là niệm 10 câu Phật hiệu. Tôi nghĩ thời gian một phút là đủ. Thế nhưng một ngày phải niệm 9 lần sẽ có rất nhiều lợi ích. Sáng sớm thức dậy niệm một lần, khi ăn cơm niệm một lần, một ngày ăn cơm 3 bữa. Khi ăn cơm, thông thường Phật giáo đồ chúng ta đều niệm chú cúng dường, cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, cúng dường tất cả chúng sanh, thì thực tế đều là có lời vô tâm. Không bằng thành thành thật thật niệm 10 câu A-di-đà-phật. Cho nên chúng ta dùng Phật hiệu để thay thế chú cúng dường này. Chúng ta niệm A-di-đà-phật, niệm 10 câu A-di-đà-phật, dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm cung kính niệm 10 câu Phật hiệu này. 10 câu Phật hiệu niệm xong rồi mới ăn cơm. Thân tâm này thanh tịnh, ăn thức ăn có thể hấp thu, giúp đỡ tiêu hóa, rất tốt. Đây là sự thật. Sáng đi làm, chiều nghỉ làm, sáng chiều mỗi cử một lần, buổi tối trước khi đi ngủ một lần, một ngày 9 lần, tập thành thói quen, hết thảy là như vậy. Thời gian tuy là ngắn, thế nhưng thời gian cách nhau không bao lâu, lại có một lần, một ngày quân tu 9 lần. Hiệu quả này rất lớn. Lúc đó tôi đề xuất ra phương pháp này không lâu, chỉ 2 tuần, các đồng tu Malaysia liền gọi điện thoại nói với tôi, chúng con đã cảm nhận được hiệu quả nên gọi cảm ơn tôi. Họ thật là chiếu theo mà làm. Có thể thấy, chỉ 2-3 tuần lễ liền có thể thấy được hiệu quả. Phương pháp rất tốt. Người làm việc có bận rộn hơn cũng có thể tu. Đối với công việc của bạn, đối với đời sống của bạn, chỉ có sự trợ giúp, tuyệt đối không hề có chướng ngại. Vậy thì đây đều là 10 niệm. Dùng cái phương pháp này, đoạn sau lời nguyện nói: duy trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Tôi ngũ nghịch là tội rất nặng, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân phận ra máu, 5 loại tội cực trọng. Thế nhưng Phật ở trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh nói với chúng ta, Năm tội nghịch này, niệm Phật thì sao? Lâm chung 10 niệm vẫn là có thể giảng sanh. Có thể thấy chỗ này, cái trọng điểm của nó là ở câu sau cùng. Nếu như hủy bán chánh pháp, họ vốn đã không tin tưởng, vậy họ đương nhiên không tin tưởng, không bằng lòng, họ không chịu niệm. Không phải họ không thể cứu, là do họ không chịu tiếp nhận. Thế nhưng Phật ở trong câu nói này hàm ý rất sâu. Đại đa số người tạo tội cực trọng, hồi đầu rất khó, tin tưởng rất không dễ dàng. Đây cũng đều là việc thật. Cho nên chúng ta từ trong lời nguyện này biết được yếu quyết niệm Phật. Căn bản giáo nghĩa giảng sanh, đương nhiên niệm Phật, niệm được càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Chúng ta có thể nhất tâm chuyên tu, cái điểm này rất quan trọng. Thực đem các thứ khác thì đều buông bỏ, phải chuyên tu, chuyên lễ. Chúng ta mỗi ngày lạy Phật, chỉ lạy A-di-đà Phật. Chuyên niệm A-di-đà Phật, chuyên tưởng A-di-đà Phật. Vừa rồi đã nói, tâm nguyện giải hành, mỗi thứ đều giống Phật. Đây chính là trong Quán Kinh đã nói, thị tâm tác Phật. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cái tâm này của chúng ta chân thật đang làm Phật. Trong 10 pháp giới, chúng ta trọn đầy pháp giới Phật. Đây cũng chính là thị tâm tác Phật, phương pháp tu học cụ thể nhất. Tự nhiên hợp với đạo di diệu. Đạo diệu chính là thị tâm tác Phật, tự nhiên tương hợp với Ngài. Ngày xưa Đại sư Thiện Đạo đã nói với chúng ta 48 lời nguyện. Từ phía trước đoạn thứ 7 mãi đến chỗ đây, đoạn thứ 7 là nguyện thứ 12, cũng chính là nói nguyện thứ 13 đến nguyện thứ 18. Định thành chánh giác, quang minh vô lượng, thọ mạng vô lượng, chư Phật xưng tán, thập niệm tất sanh. Năm nguyện này là chân thật trí tuệ, là tinh hoa của 48 lời nguyện. Là trung tâm của 48 lời nguyện. Có thể thấy năm nguyện này xác xác thực thực là tinh yếu hoàn thể của Phật A Di Đà. Là bổn hoài của Di Đà. Ở đây chúng ta có thể thấy được một cách tường tận, thấu hiểu thông suốt. Ngài chính là muốn bảo tất cả chúng sanh nhất định thành Phật, không cần phải trải qua nhiều kiếp tu hành, ngay trong một đời này liền đem vấn đề này giải quyết. Chỉ để thực hiện lời đại nguyện này nên mới có 10 niệm ắt sanh. Đây là nguyện vọng thù thắng. Chúng sanh niệm Phật nhất định thành Phật. Năm xưa tôi đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ, xem thấy trong Quán Kinh khai thị đoạn Tam Phước, tôi biết được đó là nhập môn tu hành, nền tảng chân thật. Tôi rất xem trọng đoạn kinh văn này. Thế nên trong ba điều này, phát Bồ Đề Tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả, câu thứ tư đó là thâm tín nhân quả. Tôi đã thắc mắc rất nhiều năm, không lời giải đáp, không biết nó là ý gì. Tại vì sao câu nói này tôi không hiểu vậy? Giả như câu nói này nếu là ở trong câu thứ nhất, tôi không hoài nghi, mà nó nằm trong câu thứ ba nên tôi hoài nghi. Điều thứ ba là gì vậy? Điều thứ ba là Bồ Tát rồi. Điều thứ nhất là Nhân Thiên, điều thứ hai là Tiểu Thừa, điều thứ ba là Bồ Tát. Bồ Tát còn phải thâm tín nhân quả. Nhân quả gì vậy? Thông thường nhân duyên quả báo này chúng ta đều tin tưởng, thiện có thiện quả, ác có ác báo, người chúng ta đều tin tưởng. Lẽ nào Bồ Tát không tin tưởng chứ? Cho nên đối với cứu cánh này là nhân quả gì? Đã hoài nghi rất nhiều năm, đây mới hoát nhiên đại ngộ, mới hiểu được rõ ràng. Nhân quả gì vậy? Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, chính là pháp môn này, chính là pháp môn tịnh độ. Thực tế mà nói, tôi rất ngu, chính ngay ở trên quyển kinh này cũng hiểu không ra, phải tìm hiểu rất nhiều năm mới tìm ra được, không hề rời bộ kinh này. Chính là ở trong bộ kinh này đã nói mà. Niệm Phật là chân nhân, thành Phật là chân quả. Cái này phải nên hiểu. Đại sư Thiền Đạo thời Đường, đây là tổ sư thứ hai Tịnh Độ Tông chúng ta, là tổ sư đời thứ hai. Lão tổ sư có hai câu danh ngôn nói rằng: Như Lai sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Đây là tổ sư Tịnh Tông chúng ta nói. Mà ở trong truyền ký có người nói Ngài là Phật A-di-đà tái sanh. Ở trên mặt lịch sử dường như thân phận này đã bị tiết lộ, có ba người là Phật A-di-đà tái sanh. Vị thứ nhất chính là Đại sư Thiền Đạo, vị thứ hai là Vĩnh Minh Viên Thọ, vị thứ ba là Hòa Thượng Phong Can trong chùa Quốc Thanh Thiên Thai, Hàn Sơn xã Đắc Phong Can. Xã Đắc Hàn Sơn là Văn Thù Phổ Hiền, Hòa Thượng Phong Can là Di Đà tái sanh. Vậy thì đây là thân phận đã tiết lộ, người đời sau chúng ta biết được. Vậy nếu là Phật A-di-đà tái sanh mà nói, hai câu nói này chính là Di-đà tự mình nói, nói với chúng ta một sự thật. Tất cả chư Phật Như Lai đem thân Phật, thị hiện thân Phật, vì chúng sanh nói pháp. Như Quán Thế Âm Bồ Tát trong 32 ứng thân: ứng chỉ Phật thân, nhi thuyết pháp giả, tức hiện Phật thân, nhi nhi thuyết pháp. Nói pháp gì vậy? Chỉ nói bổ nguyện hải của Di Đà. Vậy thì độ cách khác mà nói, Kinh Vô Lượng Thọ, Tịnh Độ Tam Kinh, là nói cái gì? Chính là nói 48 lời nguyện của Phật A-di-đà. Một bộ 80 quyển Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh vẫn là nói bổ nguyện của Di-đà. Nói rộng hơn, Phật Thích Ca Mâu Ni nói pháp 49 năm. Ngày nay chúng ta thâu tập toàn bộ Đại Tạng Kinh, bạn hỏi thử xem là nói cái gì? Cũng chính là nói 48 lời nguyện của Phật Di Đà. Càng nói càng rộng, càng nói càng tỉ mỉ, nói đến vô lượng vô biên đều là nói việc này. Cho nên 48 lời nguyện là tổng cương lĩnh nói pháp của tất cả chư Phật. Cái này nắm chắc, tất cả Phật pháp thấy đều nắm vững được. Vậy thì 48 lời nguyện, 10 niệm ác sanh là cương lĩnh cao nhất của cương lĩnh. Đỉnh cao nhất chính là một câu Phật hiệu. Chúng ta đến chỗ này mới đem giá trị của câu Phật hiệu hiểu được một cách rõ ràng. Nếu bạn không nhận được rõ ràng, bạn không biết người biết của, không biết người biết của, thì làm sao chịu đem nó xem thành bảo bối? Làm sao bạn chịu chăm chỉ tu học? Đến khi bạn chân thật hiểu rõ rồi, chân thật nhận rõ, nhận được thấu triệt rồi, thì lúc này bạn tự nhiên sẽ đem nó xem thành trân bảo, nhất định không thể bỏ rơi, nhất định sẽ không buông bỏ. Sau đó mới có thể làm được trung thực niệm Phật. Trung thực niệm là không dễ. Thế nhưng cũng có một số người, họ tuyệt nhiên không hiểu biết. Như có một số bà cụ, họ thì có thể trung thực niệm khi lâm chung đứng giảng sanh, ngồi giảng sanh, họ thứ gì cũng không biết. Thế nhưng thiện căn của họ rất sâu, chúng ta không thể bằng họ. Thiện căn phước đức đã tu nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta làm gì có thể so sánh được với họ. Trong lòng của họ không có tạp niệm, từ sớm đến tối chỉ có một câu Phật hiệu. Chúng ta từ sớm đến tối thì hồ đồ tạp loạn. Đây chính là thiện căn phước đức không bằng người. Giống như chúng ta như vậy, chỉ có một phương pháp, làm cho rõ ràng, làm cho minh bạch, thật đã thấu đáo rồi. Như vậy quyết một lòng, vọng tưởng tạp niệm mới chịu buông bỏ. Nếu không mà nói, sẽ không chịu buông. Phàm phu có thể ở trong một đời, khế nhập thật tướng chính là minh tâm kiến tánh của Thiền Tông đã nói. Chúng ta nói khế nhập thật tướng, một đời viên mãn thành Phật, thực thực tại tại mà nói, chỉ có lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ngoài một môn này ra, các vị tự mình đi thử nghiệm xem có biện pháp gì đem cái phải trái nhân ngã, tham sân si mạng tẩy sạch. Nếu như cảm thấy không cách gì thì phải mau niệm Phật. Có biện pháp thì có thể không niệm Phật. Không có biện pháp, niệm Phật là đệ nhất, nhưng là niệm Phật cao hơn. Mời mở bổn kinh ra, trang thứ 30, hàng thứ 3, trang 30. Đây là đoạn thứ 11 của đại nguyện. Nguyện thứ 19, ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu Pháp Bồ Đề Tâm, tu chư công đức, phụng hành lục ba la mật, kiên cố bất thoái. Đây là nguyện thứ 19. Nguyện thứ 19: phục dĩ thiện căn hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nhất tâm niệm ngã, trú dạ bất đoạn, lâm thọ chung thời, ngã giữ chư Bồ Tát chúng, nghinh hiện kỳ tiền, kinh tu du gian, tức sanh ngã quốc, tác a duy diệt chí Bồ Tát, bất đắc thị nguyện, bất thủ chánh giác. Nguyện thứ 19. Người xưa cũng rất xem trọng, bởi vì ba căn giảng sanh. Thế Tôn nói với chúng ta: cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là yếu kiện quan trọng nhất. Thượng trung hạ ba căn đều phải đầy đủ. Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Nguyện thứ 18 là nhất hướng chuyên niệm. Phía trước đã nói mười niệm ác sanh là nhất hướng chuyên niệm. Lời nguyện này phát Bồ Đề Tâm, có thể thấy hai nguyện này vô cùng quan trọng. Trong lời nguyện này, chúng ta nhất định phải đem đó nhận thức rõ ràng, chính là phát tâm. Bồ đề là tiếng Phạn, dịch thành ý nghĩa Trung Quốc là giác ngộ, là giác ngộ chân thật, chân chánh giác ngộ. Thế Tôn trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ đã giảng cho chúng ta ba tâm: tâm chí thành, chí thành chân thành đến tột điểm gọi chí thành; thâm tâm, tâm hồi hướng phát nguyện, đây chính là tâm Bồ Đề. Với Bồ Tát Mã Minh ở trong Khởi Tính Luận đã nói: trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Ý nghĩa là giống nhau. Đại đức xưa vì chúng ta giảng giải ba cái tâm này đã giảng đó rất nhiều. Thực tế mà nói, chúng ta cũng rất khó mà thể hội được. Thế lại không bằng đại sư Ngẫu Ích ở trong Kinh A Di Đà Yếu Giải đã nói với chúng ta, đã rõ ràng lại thấu đáo. Là pháp sư đã nói, chúng ta chân chánh phát nguyện cầu sanh tịnh độ, cái nguyện này là chân thật. Ngài nói cái tâm này chính là tâm Bồ Đề vô thượng. Vậy thì chúng ta dễ hiểu. Hay nói cách khác, chỉ cần chúng ta một lòng một dạ hướng về tịnh độ, cầu giảng sanh tịnh độ, cái tâm này chính là tâm Bồ Đề vô thượng. Cách nói này trước đại sư Ngẫu Ích chưa có ai nói, là cho đại sư đề xướng ra. Thế nhưng chúng ta càng nghĩ càng có đạo lý, xác xác thực thực phù hợp bổn nguyện độ sanh của Như Lai. Đây thật chính là tâm Bồ Đề vô thượng. Vậy thì thông thường ở trong các kinh đại thừa đã nói tâm Bồ Đề nhất định bao gồm tứ hoàng thệ nguyện. Cho nên tứ hoàng thệ nguyện có thể nói là tu học cụ thể của tâm Bồ Đề. Có thể thấy rất quan trọng. Cũng chính là nói tâm Bồ Đề áp dụng trong sự tu học chính là tứ hoàng thệ nguyện. Thứ nhất, phải phát đại nguyện độ chúng sanh thành Phật đạo. Sau khi cái tâm nguyện này sanh ra rồi, liền có một dòng sức mạnh không thể nghĩ bàn đang thúc đẩy bạn tinh tấn không giải đãi. Chúng ta học Phật vì sao thường thối chuyển? Bởi vì khi học Phật là muốn chính mình thành tựu. Chính mình sớm ngày thành tựu thì rất tốt, trễ một ngày thì cũng không hề gì. Cho nên sanh giải đãi. Nếu như tâm của bạn phát ra là muốn cứu độ tất cả chúng sanh, đây là sứ mạng nặng nề. Tôi thành Phật trễ một ngày thì chúng sanh chịu khổ thêm một ngày. Tôi sớm một ngày thành Phật thì họ bớt một ngày chịu khổ. Cái sức mạnh này rất lớn, không thể giải đãi, không nên lười biếng, không nên để cho chúng sanh vì ta phải chịu thêm một ngày khổ. Nhờ sức mạnh này thúc đẩy, cho nên họ có thể nỗ lực đi đoạn phiền não, học pháp môn thành Phật đạo, quay đầu lại độ vô lượng vô biên chúng sanh. Nguyện vọng này mới có thể đạt đến viên mãn. Vậy thì việc này chúng ta cũng đã hiểu rõ rồi. Tại vì sao Bồ Tát tu hành không hề mệt mỏi, tinh tấn đến như vậy? Chính là đạo lý này. Tu chư công đức, đây là nói sau khi phát tâm. Đại hạnh đã khởi tu, phụng hành lục ba la mật. Đây là đem cương lĩnh tu hành của Bồ Tát nói ra. Tu pháp gì vậy? Tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, bát nhã. Những điều này phía trước đã có nói qua, không cần phải nói thêm nhiều. Kiên cố bất thoái. Vì sao có thể kiên cố bất thoái? Chính là bởi vì có tâm Bồ Đề. Phục dĩ thiện căn hồi hướng. Tất cả thiện căn mà họ tu tập được đều hồi hướng cầu sanh tịnh độ, nguyện sanh ngã quốc. Nhất tâm niệm ngã, trú giả bất đoạn. Cái điểm này cần phải rõ ràng. Nhất tâm niệm Phật không thể gián đoạn. Cái niệm này không phải ở ngoài miệng, mà thật có trong tâm. Trong tâm chúng ta xác xác thực thực có A-di-đà Phật. Không những có A-di-đà Phật, duy nhất chỉ có một niệm, chính là A-di-đà Phật. Hay nói cách khác, trong lòng ngoài Phật A-di-đà không có niệm nào khác. Đây gọi là dứt tâm chuyên niệm. Niệm A-di-đà Phật phải học A-di-đà Phật, phải làm theo A-di-đà Phật. Phật A-di-đà có cái tâm gì? Phật A-di-đà có những nguyện vọng gì? Phật A-di-đà ở ngay trong cuộc sống thường ngày, ngày trải qua ngày tháng thế nào? Những chỗ này chúng ta thấy đều học tập. Phật A-di-đà ở ngay trong cuộc sống thường ngày, tận tâm, tận lực giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, giúp đỡ tất cả chúng sanh tính nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ. Vậy thì chúng ta cũng đem những sự việc này làm thành đại sự lớn nhất trong cả đời này của chúng ta. Niệm Phật, pháp môn này rất tốt, rất thù thắng, tuyệt không làm lỡ pháp thế gian. Bạn ở trong gia đình niệm Phật không chướng ngại công việc của bạn. Nếu như bạn kinh doanh, bạn ở trong nghề nghiệp của mình, bạn có thể từ ông chủ đến công nhân đều khuyên họ niệm A-di-đà Phật. Quả thật niệm A-di-đà Phật rồi, công việc của bạn sẽ làm được càng nhẹ nhàng, càng thoải mái, càng viên mãn, không cảm thấy cực nhọc, không cảm thấy mệt mỏi. Đây đều là việc chân thật. Niệm Phật, công đức, lợi ích quá nhiều, quá lớn, cho nên tuyệt nhiên không chướng ngại công việc. Đối với công việc có cái tốt, không có cái xấu. Nếu phàm phu muốn minh tâm kiến tánh, nếu muốn kiến tánh thành Phật, một lòng chuyên niệm cầu sanh tịnh độ, thực tế mà nói là một con đường ổn định nhất. Cho nên Phật ở chỗ này dạy chúng ta nhất tâm niệm ngã, trú dạ bất đoạn. Chỗ này các vị nên hiểu, trong tâm phải có, không phải ngoài miệng. Đây là xưng niệm, chính là nhân. Phát tâm Bồ Đề là chánh nhân niệm Phật. Phía sau đoạn này nói quả đức, lâm mạng chung thời. Con người chúng ta ở ngay trong cuộc sống này, tuổi thọ là có nhất định, là có hạn cuộc. Quả báo này là nhân đời trước đã tu, đời này được quả báo. Ngay khi báo này của chúng ta báo hết rồi, không còn phải luân hồi nữa, Phật A-di-đà lúc này liền đến tiếp dẫn chúng ta. Vậy thì cũng có người tuổi thọ kéo dài. Tuổi thọ kéo dài ở thế gian này có tốt hay không? Thực tế mà nói, sống thêm một ngày, chịu thêm một ngày tội. Sớm một ngày giảng sanh,